Nhìn trời, nhìn mây, nhìn đâu? Nhìn lên mình, tình niệm sinh diệt mình thấy, đó là phản chiếu. Hồi quang là cái ánh sáng của trí tuệ, nhìn lại tình niệm sinh diệt của tâm mình. Đó, quay đầu, đầu hước lên thì nhìn xuống. Thấy không? Rõ ràng vậy. Cho nên ở đây Ngài chỉ lại chúng ta, nếu mà không quay đầu á thì khó mà phản chiếu, cho nên phải quay đầu lại. Chỉ chẳng đó là không, nhưng mà ở đây ý Ngài muốn nói chúng ta không chịu quay đầu lại để hồi quang phản chiếu, để rồi hợp với tâm yếu, để được thức tánh thông minh, để cầu giải thoát, để giác ngộ được trọn đầy. Nếu mà chưa có giải thoát á thì ở ngay nơi trần tục này tâm thanh tịnh được đầy đủ diệu dụng. Như vậy thì cả một cái công năng, nếu chúng ta chịu quay đầu nhìn hồi quang phản chiếu lại, rồi hỏi với tâm yếu, quý vị thấy tâm yếu là tâm gì? Tâm yêu thích đời phải không? Hay là tâm gì? Đó. Nhớ mấy cái chữ nghe thì nó dễ, mà thấu suốt nó không phải dễ. Hợp với hợp tâm yếu, bởi vì tâm chúng ta hiện giờ nó có hai mặt, tâm hư ảo hay là hư dối và cái tâm chân thật. Mà cái tâm chân thật mới gọi là tâm yếu, còn cái tâm hư dối là cái tâm tạm bợ, không có đáng. Nè, nếu mà chúng ta quay đầu lại, biết hồi quang phản chiếu để thích hợp với tâm yếu rồi, thì cái tánh biết của chúng ta nó được sáng suốt, rồi từ đó chúng ta mới phát tâm cầu giải thoát, nguyện được giác ngộ viên mãn. Nếu được trở về với cái tâm yếu rồi thì ngay nơi cõi trần tục này tâm chúng ta được thanh tịnh diệu dụng vô cùng. Đó. Như vậy thì những câu này là để chuyển chúng ta từ con người mê thấy cái giả cho là thiệt, được thức tỉnh, giả biết là giả rồi, thì chúng ta mới quay lại tìm cái chân thật của chính mình. Chứ không thì làm sao mà còn có cái ý nguyện tìm cái thật. Đã hài lòng cái giả cho là thiệt rồi thì cái thật dù có hiện trước mắt cũng không muốn tìm nữa. Bởi vì tìm cái gì mình biết thân này thiệt rồi, còn tìm cái thiệt nào nữa. Chừng nào biết thân này là giả thì chừng đó mới quay lại tìm cái thiệt. Như vậy, ông cư sĩ ở trong gia đình mà ông tu, ông còn nói được như vậy. Chúng ta xuất gia ở chùa thanh tịnh, chúng ta thấy được như vậy không? Câu này hỏi thật quý vị, thấy được như vậy không? Thấy rõ cái giả là giả, để rồi quay lại tìm cái thật, có thấy được cái đó không? Hay là cái giả mà đương tưởng là thật? Sao im liền vậy? Buồn chưa? Như vậy mới thấy rằng đâu phải là đợi chúng ta ở chùa chúng ta mới tỉnh. Người cư sĩ ở thế gian mà dùng trí tuệ soi thấu như vậy thì người ta vẫn tỉnh như thường. Là khi người ta tỉnh rồi ta mới biết cuộc đời là một trò đùa. Mà là trò đùa thì sự được mất đó có nên cười nên khóc không? Nên cười nên khóc không? Vậy mà dài hôm có ai nói tức một câu cái khóc. Thấy không? Nói tức là hoặc cho là khinh mình, hoặc là nói nhục mình gì đủ thứ hết. Mà mình có thiệt đâu mà khinh, mình có thiệt đâu mà nhục. Phải không? Nếu thấy mình không thiệt thì ai khinh? Dù khinh cái không thiệt cũng là trò đùa. rồi dầu nói làm nhục cái không thiệt cũng là trò đùa. Vậy mà chúng ta trò đùa chưa, hay là đường đuổi bóng chụp liên miên? Ai mà đi ngang mình, giả sử trời có trăng tối đi chơi hai huynh đệ đi, mà rồi cái mặt trăng xiên xiên, cái bóng mình nó ngã dưới đá xiên xiên, chú kia bước ngay cái đầu mình, từng bước ngay cái đầu mình, tức không? Cái bóng đó mà ta bước ngay cái bóng, ngay cái đầu bóng kia cũng tức, đạp đầu tôi hả? Đạp thiệt không? Đạp cái bóng chứ, đạp đầu. Vậy mà thấy đạp cái bóng còn không chịu nữa đó. Rõ ràng chúng ta mê thôi là mê, phải không? Mê đáo để là mê. Bóng thì đạp gì mặt nó, ăn thua gì. Vậy mà không chịu. Còn có người thì nói chạy đạp đầu nó chơi. Cứ vậy đó mà rồi cãi lộn với nhau, rồi làm phiền hà nhau, thì toàn là một đám người mê, phải không? Cả một đám người mê là lẫn lộn trong cái mê. Biết nó là không thiệt thì tất cả là trò đùa. Mà đã là trò đùa thì cái gì để chúng ta giận, cái gì để chúng ta buồn? Qua rồi thì thôi, có thiệt gì đâu mà phải buồn, phải giận. Bây giờ ở đây xin hỏi tất cả tăng ni, quý vị có không bằng lòng người nào không? Trong huynh đệ có không? Dám nói thì coi. Không nói tức là có hết. Phải không? Không dám nói tức là có hết. Ai cũng có không bằng lòng người này, không bằng lòng người nọ. Mà đã có không bằng lòng thì có bực bội. Có bực bội thì có chướng ngại sự tu. Phải không? Bực bội cho nên lỡ người nào không bằng lòng mà bữa đó họ ngồi gần bên mình thì thấy có bực bội rồi. Cái cửa tay của họ mình cũng bực nữa, phải không? Cái gục đầu họ mình cũng bực nữa. Như vậy thì ngồi tu mà bực bội, tu đâu có tiếng. Trở về cái thật mà mình được ôm ấp cái giả là thật thì không bao giờ trở về được. Cho nên cái người tu phải thâm hiểu được cái lẽ này, rồi cười với nhau chơi thôi. Chúng ta đã đang đùa với bóng mà có gì đâu quan trọng. Thì nếu người đó họ nói cái câu gì nghe nó hơi lạ tai chút thì mình nhớ đó chỉ là trò đùa, có gì đâu, không có gì là quan trọng hết. Cái quan trọng mà chúng ta đang tìm có phải là những cái hiện có đó không? Phải không? Nó khác, nó không phải là những cái hơn thua buồn giận thương ghét đó đâu. Vậy đó mà trong huynh đệ đương đi mà có ai chỉ mặt, cái huynh này thấy ghét quá, cái mặt còn tươi không? Cái mặt chắc nó sầm lại liền, phải không? Nó hết tươi. Chỉ cần nói một câu nhẹ vậy thôi, thấy ghét quá thôi chứ không ai mắng chửi gì hết. Mà đã đổi cái nét mặt liền. Vậy thì quý vị nghĩ chúng ta thực giác chưa? Mà nếu chưa thực giác thì mình còn đương cái gì? Đương mê, tội nghiệp quá. Tu bao nhiêu năm rồi còn đương mê. Thì cơm có thí chủ ăn nó cả ngập cái đầu của mình mà rồi còn đương mê, tội làm sao? Như vậy xét cho kỹ thật là đáng thương mình. Tại sao chúng ta học Phật là học giác, tu Phật là tu giác, sống với huynh đệ cùng tu là cùng giác, mà giờ mình cũng còn đang mê? Mê chừng nào phải tỉnh đấy? Ai dám hẹn không? Chừng nào tỉnh? Không ai dám hứa. Mê thì có ngày tỉnh, nhưng ngủ thì có giờ thức chứ. Chẳng lẽ ngủ hoài? Tức là phải có giờ thức. Mà cái thức đó là cái thiết yếu. Bởi vì cuộc sống mà mê, sống mà sai trong cái ngủ thì sống như chết, phải không? Còn mình tu mà mê, mê từ khi bước vào chùa cho tới khi đậy nắp quan tài cũng mê nữa thì thôi, một đời có nghĩa lý gì đâu, phải không? Như vậy thì quý vị chịu tỉnh hay chịu mê? chịu cái nào? Mà chịu tỉnh rồi chịu thử không? Nếu mà biết mình chịu tỉnh rồi ai đó thử mình cái mình cũng phải tỉnh chứ. Chứ này chịu tỉnh mà không cho thử. Nếu mà nói mình là bằng thiệt á, thì cho người ta thử để người ta biết thiệt hay giả. Còn mình không dám cho thử tức là chưa chắc thiệt. Đó là những cái điều tôi nói cho mọi người thấy rõ. Cái sự tu của chúng ta làm sao mình thực hành cái điều mình đang làm đó, mình thực sống đúng với ý nghĩa của nó.